Sau cuộc bỏ phiếu được xem là mang tính hình thức hôm 23 tháng 10 tại Quốc hội thường được gọi là nghị gật với tỷ lệ thuật lên đến 99,97%, người đứng đầu Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam giờ đây cũng chính thức nắm thêm chức Chủ tịch nước. Báo chí trong nước cho hay trong tổng số 477 đại biểu có mặt, 476 người bỏ phiếu đồng ý bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm người kế nhiệm ông Trần Đại Quang, vị Chủ tịch nước đã qua đời cách đây hơn một tháng. Chỉ có một phiếu không đồng ý và không có tin tức gì về ai là người bỏ lá phiếu đó. Trong lễ tuyên thệ cùng ngày để chính thức trở thành tân Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vị Tổng Bí thư Đảng trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trọng nói thêm, đây là một vinh dự vô cùng to lớn, song cùng lúc vui mừng về điều này, ông cũng có những lo lắng về làm thế nào để hoàn thành được thật tốt trách nhiệm của mình. Người này nắm giữ cả hai vị trí cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, phát biểu trước Quốc hội trong buổi lễ được tường thuật trên truyền hình và sóng radio rằng ông có ba mối lo cụ thể. Một là tình hình đất nước đang có không ít khó khăn thách thức, theo lời tân Chủ tịch nước. Không đưa ra chi tiết, song ông Trọng cho rằng tình hình thế giới diễn biến không thể lường hết được là một phần trong các khó khăn thách thức đó. Mối lo thứ hai của người có thực quyền lớn nhất hiện nay qua lời phát biểu của bản thân ông Trọng là cùng với việc nắm thêm chức Chủ tịch nước, ông vẫn đang gánh chức Tổng Bí thư của Đảng với khối lượng công việc rất nhiều, bao gồm cả công tác chuẩn bị cho đại hội lần thứ 13 của Đảng. Mỗi kỳ đại hội là dịp Đảng quyết định về các nhân sự lãnh đạo chủ chốt và các chính sách lớn của đất nước trong 5 năm tiếp theo hoặc dài hạn hơn. Vị lãnh đạo 74 tuổi cho biết điều thứ ba ông lo lắng là trình độ năng lực sự hiểu biết của ông có hạn, tuổi tác lại đã lớn. Sau phát biểu nhậm chức của ông Trọng, blogger Trương Duy Nhất, người thường lên tiếng phản biện về các vấn đề chính trị xã hội, bình luận trên Facebook cá nhân rằng như vậy lần đầu tiên Việt Nam có một nguyên thủ vừa tuổi cao lại hạn chế về năng lực trình độ. Ông Nhất từng bị bỏ tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, viết thêm ông tin rằng điều ông Trọng nói ra là dũng cảm thừa nhận một cách thật thà, chứ không hẳn là nói một cách khiêm nhường. Phản ứng quốc tế đầu tiên về việc Việt Nam nhất thể hóa hai vị trí lãnh đạo chính trị hàng đầu đến từ Phái bộ Ngoại giao Mỹ. Một tuyên bố phát đi từ Đại sứ quán Mỹ hôm 23 tháng 10 cho hay Đại sứ Christian Brink chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp ông đảm nhận vị trí Chủ tịch nước. Tuyên bố của đại sứ Mỹ nói việc lựa chọn ông Trọng làm chủ tịch nước diễn ra vào thời điểm mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Việt Nam đang mạnh mẽ hơn lúc nào hết, và bày tỏ mong muốn của Mỹ tiếp tục làm việc chặt chẽ với chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhằm củng cố và mở rộng quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Ít giờ sau tuyên bố của phái bộ Mỹ, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin chủ tịch nước này, ông Tập Cận Bình, cũng đã gửi lời chúc mừng đến Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhân dịp ông được bầu làm Chủ tịch nước. Trong lời chúc, ông Tập nói ông mong làm việc với ông Trọng nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện để tăng cường sự lãnh đạo chính trị đối với quan hệ song phương, đưa quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận đưa ra nhận xét cá nhân rằng ông Nguyễn Phú Trọng là người có khả năng tốt nhất để vừa nắm chức Tổng Bí thư lẫn Chủ tịch nước. Theo luật sư Trần Quốc Thuận, ông Trọng đã thể hiện tốt vai trò là người lãnh đạo hàng đầu Việt Nam trong các cuộc gặp gỡ song phương hoặc hội nghị quốc tế ở Mỹ, Trung Quốc, các nước châu Âu và ASEAN. Song ông Thuận cho rằng điều quan trọng hơn các hình ảnh đối ngoại là việc Tổng Bí thư Trọng nhắm đến củng cố kiểm soát quyền lực chuẩn bị cho Đại hội Đảng năm 2021. Trong bối cảnh như vậy, kết hợp với cuộc đấu tranh chống tham nhũng do ông Trọng đứng đầu đang được đẩy mạnh, ông Thuận phân tích rằng việc nắm thêm cả chức Chủ tịch nước không còn mang tính hình thức nữa mà sẽ cực kỳ quan trọng. Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa của tỉnh Đồng Tháp được báo Giáo dục Việt Nam trích lời hôm 23 tháng 10, nói rằng trong thời gian ông Trọng làm trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đã có sự quyết tâm cao trong đấu tranh bài trừ tệ nạn tham nhũng. Các vụ án tham nhũng được xử lý rất cương quyết, không có vùng cấm, bất cứ ai vi phạm mà bị phát hiện đều được xử lý đến nơi đến chốn, ông Hòa nói. Vì vậy, vị đại biểu Quốc hội này bày tỏ là ông rất kỳ vọng là nhà lãnh đạo này đã tập trung được quyền lực, sẽ có thể làm cho tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của Việt Nam ngày càng tốt, ổn định hơn. Trong đó, ông Hòa mong muốn rằng đặc biệt là bài trừ tệ nạn tham nhũng sẽ diễn ra quyết liệt hơn để đến một giai đoạn nào đó không còn tình trạng này. Mặc dù dư luận và một số cơ quan báo chí gọi việc Tổng Bí thư nắm cả chức Chủ tịch nước là nhất thể hóa, song chính ông Nguyễn Phú Trọng trong một buổi gặp gỡ cử tri hôm 8 tháng 10 lại cho rằng không nên gọi như vậy, mà theo ông đây là động thái có tính chất tình huống. Các bản tin khi đó cho hay vị Tổng Bí thư giải thích rằng tình huống trong trường hợp này là không may Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần đột ngột, phải có người sớm thay thế. Theo tường thuật báo chí, ông Trọng cũng đưa ra cách nhìn của ông về sự sắp xếp chính trị mới. Ông nói, chúng ta không nên nói Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước vì đây là hai cơ chế, hai cơ quan khác nhau. Kiêm vai nào chính, vai nào phụ thì không chuẩn. Cũng không nên nói nhất thể hóa vì không phải nhất thể hóa mà nôm na là bầu cho một người để làm hai công việc. Trong lịch sử của nhà nước Việt Nam Cộng sản đã từng duy nhất có một tiền lệ là Tổng Bí thư Đảng cũng giữ chức Chủ tịch nước vào thời ông Hồ Chí Minh nắm quyền trong các thập niên 1950-1960. Trong một cuộc phỏng vấn với VTC News cách đây ít ngày, ông Vũ Mão, nguyên chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, nói sau khi ông Hồ Chí Minh qua đời vào năm 1969, vì hoàn cảnh và điều kiện môi trường lúc đó nên Việt Nam không thể tiếp tục thực hiện mô hình này.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người vừa tới Mỹ sau khi ra khỏi nhà tù Thanh Hóa, nói bà cảm thấy buồn khi nghĩ đến cảnh phải sống lưu vong lúc biết tin sẽ được trả tự do. Blogger Mẹ Nấm, bút danh của bà Quỳnh, nói với Reuters qua Skype rằng bà biết tin mình sẽ được ra tù trong chuyến thăm của một nhân viên sứ quán Mỹ cách đây vài tháng. Người này cho bà biết rằng bà sẽ được trả tự do để đến sống ở Mỹ. Nếu tôi có quyền lựa chọn, tôi sẽ ở lại Việt Nam, nhưng tôi có hai đứa con nhỏ nên tôi phải nghĩ về tương lai của chúng, bà Quỳnh nói từ Houston, Texas hôm 19 tháng 10. Người mẹ 63 tuổi của bà Quỳnh là người chăm sóc con gái 12 tuổi và con trai 6 tuổi của bà trong suốt thời gian bà bị giam trong tù. Ngay sau khi được đưa ra khỏi nhà tù ở Thanh Hóa, bà Quỳnh được đưa ngay tới sân bay Nội Bài, Hà Nội để cùng đi với thân mẫu và hai con của bà trên chuyến bay tới Mỹ qua cảnh Đài Loan. Bà và gia đình tới Houston đêm ngày 17 tháng 10 trước sự chào đón nồng nhiệt của nhiều người Việt đang sinh sống ở thành phố này. Blogger Mẹ Nấm, người bị kết án 10 năm tù vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước và tháng 6 năm 2016, được thả đúng vào dịp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sang thăm Việt Nam. Không biết liệu việc thả blogger bất đồng chính kiến này có liên quan gì tới chuyến thăm của Bộ trưởng James Mattis hay không, nhưng bà Quỳnh nhận định với Reuters rằng chính quyền Việt Nam đã trì hoãn việc trả tự do cho bà cho tới khi có chuyến thăm của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ. Theo bà Quỳnh, chính phủ Mỹ đã dàn xếp việc trả tự do cho bà từ trước đó và nhân viên sứ quán Mỹ thông báo về việc bà sẽ được thả trong chuyến thăm bà tại trại giam ngày 24 tháng 7. Blogger Mẹ Nấm được đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trao giải thưởng Người Phụ Nữ Can Đảm năm 2017 vì đã viết nhiều blog về các vấn đề môi trường và nhân quyền ở Việt Nam, đưa ra các luận cứ chặt chẽ để truyền cảm hứng cho thay đổi và minh bạch hơn. Mỹ xem Việt Nam là một đối tác quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc nhanh chóng tăng cường sức mạnh, nhưng Washington đã luôn chỉ trích thành tích nhân quyền của Hà Nội. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nói ngoài việc đã kêu gọi trả tự do cho bà Quỳnh, Washington còn kêu gọi trả tự do cho những tù nhân khác ở Việt Nam đang bị giam cầm vì thực thi các quyền con người và các quyền tự do cơ bản. Bà Quỳnh không tin rằng việc thả tự do cho bà hay việc thả tự do cho luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài hồi tháng 6 cho thấy dấu hiệu của bất cứ sự thay đổi nào trong chính sách của Việt Nam đối với các tù nhân chính trị. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch nói Việt Nam đã áp dụng một chiến lược đàn áp về chính trị, theo đó bắt giữ các nhà hoạt động với các bản án ma, đưa ra các án tù dài hạn và sau đó trả tự do cho họ đi lưu vong để lấy danh tiếng cho việc thả tự do đó. Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng bà Quỳnh được thả vì lý do nhân đạo và do đó án tù 10 năm của bà được tạm thời ngưng lại, theo Reuters.
Đài Loan sẽ tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật trong 3 ngày vào tháng sau ở đảo Ba Bình thuộc Biển Đông, nhằm nhấn mạnh chủ quyền của Đài Bắc đối với quần đảo Trường Sa. Báo South China Morning Post cho biết hôm 23 tháng 10, tờ báo có trụ sở ở Hồng Kông nói rằng động thái này chắc chắn sẽ khiến cho đối thủ tranh chấp chủ quyền với Đài Loan trong khu vực này là Việt Nam tức giận. Cuộc tập trận dự kiến sẽ diễn ra từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 11, và sẽ sử dụng súng phóng lựu 40mm và các vũ khí khác bắn đạn thật ra biển và trên không quanh khu vực đảo Ba Bình mà Đài Loan gọi là đảo Thái Bình. Đây là hoạt động thực hành bắn đạn thật thường xuyên mà chúng tôi đã tổ chức trong nhiều năm, South China Morning Post dẫn lời ông Tsai Tsung-sien, người đứng đầu Bộ phận Quan hệ Công chúng của Cảnh sát biển Đài Loan nói. Theo lời quan chức này, cuộc tập trận sẽ được tổ chức ở khu vực nằm trong phạm vi 5 hải lý của đảo Ba Bình, nhằm bảo vệ tính toàn vẹn lãnh thổ Đài Loan và tăng cường khả năng phòng thủ của hòn đảo. Ông Tsai nói thêm rằng cuộc tập trận sẽ không gây nguy hiểm cho tàu nước ngoài qua lại khu vực hay an toàn của các quốc gia gần đảo Ba Bình. Giới chức của Đài Loan nói thông tin về cuộc tập trận đã được thông báo ra, trong đó có Việt Nam. Theo South China Morning Post, dự kiến cuộc tập trận cũng sẽ khiến Bắc Kinh nổi giận. Trung Quốc lâu nay vẫn tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và thường nổi giận mỗi khi Đài Loan tổ chức tập trận để thể hiện sức mạnh quốc phòng, trong bối cảnh luôn phải đối diện với mối đe dọa quân sự dai dẳng từ Hoa Lục. Tuy nhiên, cuộc tập trận vào tháng tới lại diễn ra ở Biển Đông, nơi cả Đài Bắc lẫn Bắc Kinh đều có tuyên bố chủ quyền chống lại Việt Nam trên quần đảo Trường Sa. Với diện tích 0,51 km2, đảo Ba Bình là hòn đảo tự nhiên lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, có thể là nơi cư trú và tiến hành hoạt động kinh tế. Theo lời ông Tsai, cuộc tập trận còn có mục đích kiểm tra khả năng đáp ứng của các vũ khí hạng nhẹ lẫn hạng nặng và nhân sự của nước này tại đây.
Brooks Running được mệnh danh là vua giày chạy bộ chuyên nghiệp, đang cân nhắc giải pháp bỏ Trung Quốc để chuyển một số hoạt động sang Việt Nam vì hậu quả của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, giám đốc điều hành của công ty Jim Weber cho biết. Brooks Running là một công ty tư nhân do tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Mỹ Warren Buffett sở hữu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tài chính Squawk Box của đài CNBC, giám đốc điều hành Jim Weber nói công ty Brooks đang chuẩn bị ứng phó với thuế suất 25% phụ trội, cộng thêm với mức thuế 20% đã đánh trên các loại giày thể thao mang thương hiệu này. Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đối đầu nhau trong một cuộc chiến tranh thương mại ngày càng leo thang, giữa lúc hai bên áp đặt thuế quan lên hàng hóa lẫn nhau. Gần đây nhất, Hoa Kỳ đã áp thuế quan lên 200 tỷ đô la hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Bắc Kinh trả đũa bằng cách áp thuế lên hàng hóa của Mỹ trị giá 60 tỷ đô la. Trong mấy tuần gần đây, một số công ty công nghiệp Mỹ đã bày tỏ quan ngại về tác động tiêu cực của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đối với các doanh nghiệp của họ. Hồi tháng trước, công ty Ford là công ty sản xuất ô tô lớn thứ nhì của nước Mỹ, cho biết công ty này đã thua lỗ 1 tỷ đô la do các sắc thuế đánh trên kim loại nhập vào Hoa Kỳ. Ông Jim Weber nói với đài CNBC rằng nếu công ty Brooks rời hoạt động sang Việt Nam hay một nơi nào khác, thì quyết định đó sẽ là quyết định vĩnh viễn, tức là không bị lật ngược. Bởi vì, theo lời ông, chúng tôi không thể đánh đu với đường dây cung cấp của chúng tôi. Mới năm ngoái, Brooks Running đã mở rộng hoạt động sang thị trường Trung Quốc và Brazil sau khi thành công tại châu Âu, Nhật Bản và Canada.